Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có năm hành lang, nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất tội nằm la liệt ở đó chờ cho nước đồng. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói: anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp: thưa ngài, khi nước khuấy lên không có người đem tôi xuống hồ, lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước móc rồi. Đức Giêsu bảo: anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng mà đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng. Nhưng anh đáp: chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chõng mà đi. Họ hỏi anh: ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đó. Sau đó Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái: Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Mời quý anh chị chúng ta cùng xem cái bối cảnh để hiểu được cái đoạn tin mừng này nhiều hơn. Đó là vào dịp lễ của người Do Thái. Thì chúng ta biết có ba cái lễ lớn của người Do Thái. Mỗi năm tất cả đều tụ về Jerusalem để mừng lễ, và vào những dịp lễ như thế này thì người ta dâng tiếng chiên bò, giết nhiều chiên bò để mà tế lễ. Chính vì vậy mà ở nơi thành thánh Jerusalem, mặc dầu trên nằm trên cái đồi cao, trên núi cao, nhưng mà trên đồi cao như vậy người ta cũng đào những cái hồ chứa nước rất là sâu. Đôi khi có những cái hồ nó sâu xuống gần bằng với cái thung lũng bên ngoài để có thể dẫn nước vào chứa từ bên trong. Bởi vì giết chết nhiều chiên bò cho nên còn nhiều nước để mà rửa. Điểm thứ nhất, thứ hai là còn nhiều nước để mà tắm cái nghi thức thanh tẩy trước khi bước vào đền thờ. Đó. Cho nên cái hồ này là một trong những nơi được sử dụng như vậy. Mà cái hồ này, khảo cổ học cho chúng ta biết là nó có ngay cả cái thời cổ của Do Thái. Nó có một cái tục truyền rằng là ở cái hồ này thiên thần xuống một ngày một hai lần vậy, làm đọng nước lên. Mà một khi đọng nước như vậy, ai người nào bệnh hoạn mà đến đụng vào cái nước đang đọng đó, trong cái hồ đó, đầu tiên người đầu tiên mà đúng đụng thì sẽ được chữa lành. Đó. Chính vì vậy mà chúng ta thấy cái bối cảnh được diễn tả ở đây, đó là cái hồ này có năm hành lang, tức là chứa rất nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất tội nằm la liệt ở đó chờ cho nước đồng. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đó là cái bối cảnh. Bây giờ chúng ta để ý cái cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với cái người đau ốm 38 năm này. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh ta sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói: anh có muốn khỏi bệnh không? Chúng ta để ý Chúa đi bước trước. Chúa nhận ra, Chúa biết được là anh ta sống trong tình trạng đó, cho nên Chúa ngỏ lời. Thì bệnh nhân đáp: thưa ngài, khi nước khuấy lên không có người đem tôi xuống hồ, lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước móc rồi. Tại vì có người đầu tiên xuống đụng rồi thì những người khác, một người chữa thôi, mỗi lần như vậy được chữa lành thôi. Đức Giêsu bảo, anh bày tỏ cái nỗi bất lực của anh, bày tỏ nỗi cái bất lực của anh là bởi vì anh bại liệt những người khác không có ít bại liệt hơn thì họ đi đến trước. Chính vì vậy mà họ được chữa lành. Trước cái nỗi bất lực này của anh ta thì Đức Giê-xu mới bảo, anh hãy trỗi dậy, vác chổng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh và vác chổng mà đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Mời anh chị em chúng ta cùng suy niệm về cái này, về cái cuộc đối thoại và gặp gỡ giữa Đức Giê-xu với anh mù này. Chúng ta thấy là Chúa quan tâm đến tình trạng của anh ta sau khi Chúa biết được tình trạng của anh ta là nằm đó 38 năm rồi. Thì Chúa ngỏ lời, Chúa hỏi anh ta muốn được khỏi bệnh hay không. Chúng ta biết Chúa muốn chữa con người, Chúa cũng có đòi hỏi cái sự tự do đáp trả của con người. Rồi anh ta bày tỏ nỗi bất lực của mình. Rồi sau đó Chúa quyết định chữa anh ta khi truyền lệnh cho anh ta hãy trỗi dậy, vác chổng mà đi. Anh ta trỗi dậy, anh ta được khỏi bệnh, vác chổng mà đi. Hôm đó là ngày Sa-bát. Thì cuối kết thúc, kết thúc của câu chuyện đó là tại vì anh vác chổng đi trong ngày Sa-bát là cái, theo cái luật Do Thái cấm. Chính vì vậy mà anh đi được một đoạn thì người ta ách anh lại và hỏi, nói anh không được mang vác chổng mà đi như vậy ngày Sa-bát. Thì anh nói cái người chữa bệnh anh đó đã bắt bảo anh vác chổng mà đi. Thì họ hỏi, rồi cuối cùng thì anh ta tìm được Đức Giê-xu, và đúng hơn là Chúa Giê-xu gặp lại anh, thì mới ngỏ lời với anh là, này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Thì lúc này anh mới biết là Đức Giê-xu, nhận ra anh được dựa diện được Chúa Giê-xu, và anh đi kể cho người Do Thái, chứ là chính Đức Giê-xu chữa anh. Và người Do Thái bắt đầu chống đối Đức Giê-xu vì người hay chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Chúng ta thấy lúc đầu anh không biết Chúa là ai cả, nhưng sau đó anh mới nhận ra được Chúa, mà chính Chúa đi kiếm anh, chính Chúa đi kiếm anh trong đám đông và ngỏ lời với anh. Thì chúng ta sẽ phân tích cái câu ngỏ lời của Chúa đối với anh trong liên quan giữa bệnh và tội sau. Nhưng mà bây giờ chúng ta để ý này, là trong 38 năm trời, cái niềm tin bình dân của anh hay là của cái đám người bệnh hoạn đó là muốn đến đụng chạm đến nước mà người ta tin rằng là thiên thần xuống khuấy động lên để được chữa lành, để được giải thoát, để được cứu thoát, hay là để được cứu độ theo cái nghĩa là chuyển từ một tình trạng này đến một tình trạng khác hoàn hảo hơn về phương diện thể lý, tâm lý và tâm linh. Cho chúng ta thấy cái hình ảnh của anh bại liệt này là hình ảnh của một nhân loại quằn quại trong cái đau khổ, cái bất lực trước những quyền lực của sự ác và sự tội. Và nhất là hình ảnh của một nhân loại khát khao đi tìm cái sự giải thoát nơi cái siêu hình, nơi cái siêu việt, nơi cái linh thánh nó được diễn tả ở nơi cái hồ, hồ nước nó đồng lên bởi thiên thần theo cái niềm tin bình dân thời bấy giờ, tin vào cái quyền phép của cái hồ Bethesda này là vậy đó. Chúng ta thấy con người đi tìm sự giải thoát, sự chữa lành nơi linh thánh mà người ta gán cho đó là thiên thần, nhưng mà lại đi tìm nơi cái hồ nước đó. Thì sau cái cuộc gặp và đối thoại với Đức Giê-xu thì Đức Giê-xu sau khi chữa anh ta là Chúa muốn lái cái việc tìm kiếm của con người, của nhân loại, là từ này về sau không còn phải tìm kiếm sự chữa lành, ơn giải thoát, ơn cứu độ ở nơi ấy nữa, ở nơi cái hồ, nơi cái piscine này nữa. Đó. Từ nay về sau ơn cứu độ và giải thoát là chính nơi con người qua cuộc gặp gỡ trực tiếp với Đức Giê-xu, là chính Đức Kitô. Cho nên chúng ta có thể ví là Do Thái giáo hay Tôn giáo là gì? Là con người đi tìm linh thánh nơi những gì mà mình tin là nơi đó có linh thánh biểu hiện ra. Trong khi đó Kitô giáo là gì? Kitô giáo là Thiên Chúa qua Đức Giê-xu đi tìm kiếm gặp gỡ con người, gặp gỡ con người và cho con người ơn giải thoát nơi chính Đức Giê-xu. Bởi vì chữ Giê-xu có nghĩa là cứu thế, cứu tinh, hay là đấng cứu độ. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giêsu lái rất là hay, cho nên cái cách hành văn của Thánh Gioan khi tả cái chuyện này để cho thấy rằng một nhân loại đi tìm kiếm sự giải thoát nơi những cái phụng tự khác, nơi những tôn giáo khác, nơi những cái niềm tin bình dân khác mà người ta tin là có linh thánh hành động và biểu hiện, chẳng hạn ở trong trường hợp này là một cái hồ nước được động lên mà thôi, có người khát khao đi tìm như vậy. Cho nên Kitô giáo là gì? Kitô giáo là lời đáp trả của Thiên Chúa cho cái khát vọng được cứu độ và giải thoát của con người trong chính cái con người của Đức Giêsu. Thiên Chúa Cha đáp trả cái khát vọng này của con người, để rồi từ nay con người không còn phải tìm kiếm sự giải thoát, chữa lành và cứu độ nơi cái tôn giáo khác, nơi các hình thức tôn giáo tôn thờ ngẫu tượng nào khác, nơi tiền bạc danh lợi nào khác ngoài Đức Giêsu. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là Chúa chữa anh này trong ngày Sa-bát. Chúng khi nói ngày Sa-bát là chúng ta nói là ngày nghỉ, mình theo cái luật Do Thái họ quy định rất là chặt chẽ cái việc nghỉ ngày Sa-bát, ngay cả vác cái chõng đi cũng không được. Thì chúng ta để ý cái luật ngày Sa-bát ngay từ khởi đầu của công trình sáng tạo đó, Sáng Thế chương 2 câu 1 đến câu 3 đó, thì sau khi Chúa tạo dựng nên vũ trụ và con người trong vòng 6 ngày, ngày thứ 7 ngày Sa-bát Thiên Chúa nghỉ ngơi, Thiên Chúa chúc lành và thánh hóa cho ngày đó. Anh chị em để ý cái chi tiết này, Chúa chữa anh này tức là Chúa quy hướng nhân loại đi tìm cái linh thánh, cái sự cứu độ nơi linh thánh, nơi chính Ngài Đức Giêsu, chứ không phải đi tìm nơi các tôn giáo khác, nơi các hình thức niềm tin bình dân khác nha. Nó đi tìm linh thánh là bằng cách là từ này sau gặp gỡ Đức Kitô, mà là Ngài làm điều đó trong ngày Sa-bát. Mà chúng ta biết cái chức năng của ngày Sa-bát ngay từ khởi đầu đó là Chúa, khi Chúa nghỉ ngơi, Chúa ban phép lành và thánh hóa ngày Sa-bát. Chúng ta thấy có hai chức năng. Ngày Sa-bát là ngày để được ban phép lành và để được thánh hóa, có nghĩa là ngày để định hướng, quy hướng con người đi về với tuyệt đối, đi về với linh thánh, đi về với chính Đức Kitô để được thánh hóa và được chúc lành. Cả một ngày, một tuần, sáu ngày lo cho cái công việc phàm trần, thì ngày Sa-bát, ngày nghỉ, ngày Chủ nhật của Kitô giáo chúng ta là ngày chúng ta còn phải áp dụng, cũng là sống, giữ để làm gì? Để được chúc lành và để được thánh hóa, thánh hiến, để được bảy lên với linh thánh, để tìm lại cái sự chữa lành, ơn cứu độ. Cho nên có một sự mối liên quan chặt chẽ giữa cái việc mà ngày Chúa chữa ngày Sa-bát và cái việc cái ngày Sa-bát và cái việc Chúa chữa anh bại liệt này trong ngày Sa-bát. Có nghĩa là y như là thì qua việc chữa lành này, Chúa tái tạo lại một nhân loại bất lực trong việc đi tìm cách giải thoát mình, tìm cách cứu độ mình, hay là tìm sự cứu độ nơi những cái hình thức tôn giáo bình dân khác. Bây giờ cái điểm thứ hai tôi mời gọi các anh chị em chúng ta cùng suy niệm, đó là mối liên hệ giữa cái việc chữa khỏi bệnh và đừng phạm tội. Chúng ta biết là sau đó Chúa Giêsu lánh vào đám đông, cho nên anh ta không biết Ngài là ai. Sau đó Ngài gặp anh trong đền thờ và nói: này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn như trước. Chúng ta biết trong niềm tin Do Thái, bệnh hoặc hoạn thể lý và tinh thần đều là hậu quả của tội, hậu quả của tội. Cho nên khi Chúa nói điều này có nghĩa là ý Chúa muốn nói khi Chúa chữa bệnh là Chúa chữa không những thân xác mà cả linh hồn. Cho nên cái bệnh hoạn bên ngoài đôi khi dấu hiệu là cái tội của bên trong. Thì theo cái niềm tin, cái cách diễn tả của người Do Thái thời bấy giờ, thì có một mối liên hệ giữa bệnh hoạn và tội lỗi. Thì cuối cùng chúng ta để ý là người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát và tìm cách thanh trừ Chúa qua cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh. Chính vì vậy mà giáo hội cho chúng ta nghe cái bài này trong cái bối cảnh của mùa chay. Chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta biết đi tìm sự giải thoát, ơn cứu độ và sự chữa lành chỉ nơi Đức Kitô mà thôi. Nơi Đức Kitô mà thôi. Chứ không có tìm kiếm nơi những cái niềm tin bình dân, bói toán, rồi bùa phép, tất cả những cái điều đó không giải thoát được chúng ta một cách hoàn toàn và đúng nghĩa. Một cách hoàn toàn và đúng nghĩa. Điểm thứ hai, xin cho chúng ta cái ơn biết giữ ngày Chúa Nhật, ngày Sa-bát của Chúa. Bởi vì ngày đó có chức năng là thánh hóa, nghĩa là làm cho chúng ta nên thánh hơn, nên linh thánh hơn và chúc lành cho chúng ta. Mà nếu như chúng ta không có bỏ, không có giữ ngày đó, thì chữ chúc lành nó trở thành chúc dữ. Chữ thánh hóa, thánh hiến nó trở thành cái phàm tục. Linh thánh đó, nó ngược lại trở thành phàm tục. Nghĩa là chúng ta phải chuốc lấy những cái gì là chúc dữ và phàm tục trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta trong mùa chay này quyết tâm hai điều là chỉ tìm sự giải thoát, chữa lành và ơn cứu độ nơi chính con người của Đức Giêsu. Thứ hai là giữ cái luật ngày Chủ Nhật, ngày Sa-bát để duy trì mãi cái sự chúc lành và sự thánh hóa của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống chúng ta. Đừng để bị phàm phu tục tử hóa, hay là đừng để bị mất cái sự chúc lành, đồng nghĩa với rơi vào cái quyền lực của sự giữ, sự ác. Amen.